qua cơn thanh bại bây giờ là đây. Giấc ngủ mong chờ qua cơn thanh bại bây giờ là đây.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đại Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Sau cơn mưa đá thì trời có sáng hơn không anh Quang Hưng?
Vâng, vâng. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Sau cơn mưa đá, trời hôm nay đẹp, buổi sáng hơi hơi lạnh chị Thu Nga.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Trời lạnh lạnh ở ngoài kia, và tối cũng sẽ lạnh lạnh giống như bây giờ, nhưng mà ngày hôm nay thì trời quả thật là đẹp lắm, sau cơn mưa thì trời đẹp. À, bây giờ là 50 độ, cao nhất là chỉ có 79, và buổi tối sẽ khoảng là 66. Ngày nay không có cơ hội mưa nào cả, trời mặt trời sẽ ra rực rỡ vô cùng, và gió thổi 17 dặm một giờ. Nhưng mà ngày mai cơn mưa có thể xuất hiện trở lại, không biết có mưa đá hay không, nhớ là đội nón sắt lên. À, nhưng mà mưa chỉ có 30% mà thôi, và nếu mà có mưa thì sẽ có cả sấm sét nữa. Ngày mai ấm hơn, 85 ban ngày và ban đêm là 74. Tới ngày thứ Bảy thì sẽ mưa đứt đuôi con nòng nọc tới 90%. Ban ngày là 84 và ban đêm là 54. Ngày Chủ nhật thì mưa chỉ còn có 10% mà thôi, và nhiệt độ xuống lạnh hẳn trở lại. 65 độ ban ngày và ban đêm là 49, crazy weather, mặc dù chúng ta nói là đẹp, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy, cái thời tiết này đúng là crazy weather, liên tục thay đổi, ngày thì rất là nóng, có ngày thì sẽ xuống thấp vào buổi tối. Hôm nay thì thành phố Houston cao nhất vào buổi trưa sẽ là 84, không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày hôm nay. Hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp cho thành phố Houston, và gió thì theo hướng đông nam từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Buổi tối xuống thấp là 70, ngày mai thì sẽ lên cao là 90 vào buổi trưa, và buổi tối xuống thấp là 77, 10% cơ hội mưa cho ngày thứ Sáu ngày mai.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết, một thẩm phán liên bang tại thành phố Houston đã ra lệnh cho công ty đại công ty về dầu hỏa ExxonMobil phải trả cho một khoản tiền phạt về dân sự lên đến gần 20 triệu Mỹ Kim, sau khi đã thải ra rất nhiều chất thải độc hại vào không khí đối với những nhà máy tinh chế và xử lý hóa chất của họ ở Paytown. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế tiếp là cơ quan quản lý nhà ở tại thành phố Houston đã đóng cửa chương trình voucher dành cho các gia đình có thu nhập thấp để mà có thể mua nhà vào cuối năm nay, do không chắc chắn về nguồn tài chính của liên bang. Và đây là giảm giảm đi những hy vọng mua nhà dành cho những gia đình có thu nhập thấp. Và lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Vẫn là một bản tin khác liên quan đến dầu hỏa, thì đại công ty về dầu hỏa là PP đã phát hiện ra một nguồn dầu ẩn sâu ở Gulf of Mexico. Thì họ đã quyết định sử dụng một siêu máy tính, tức là super computer, để mà xác định trữ lượng dầu mỏ ở khu vực này. Nếu thành công thì có thể 200 triệu thùng dầu sẽ được khai thác mỗi một ngày để công ty BP, và cái nguồn tiền thì có thể lên đến 2 tỷ Mỹ Kim. Nói về Bắc Hàn thì nhiều nhà làm luật tại Hoa Kỳ rất là khó chịu sau khi Tòa Bạch Cung đã có một cuộc họp đưa ra về những chính sách đối với quốc gia này. Và theo như nhiều người đánh giá, đây là một chính sách không rõ ràng về Bắc Hàn đối với vấn đề hạt nhân của quốc gia này. Cuối cùng là một bản tin liên quan đến việc một nhóm những nhà vận động tại thành phố Houston trong ngày hôm qua đã bắt đầu chương trình nhằm có thể giúp đỡ những nạn nhân của các tội ác được gây ra bởi những người di dân bất hợp pháp sống tại thành phố này, và đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, những bản tin chính trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên cũng là cái bản tin đăng ngay giữa cái phần chính của tờ Dallas Morning News. Nói về là Hạ viện của tiểu bang Texas đang hướng về cái việc sẽ chấp thuận một cái đạo luật nói về các thành phố dung dưỡng những di dân bất hợp pháp. Đây được xem là một trong những cái dự luật khá là mặn tay. Một số các nhà chỉ trích nói rằng nạn nhân sẽ là dân chúng chứ không ai khác. Trong khi đó thì bản tin đầu tiên, các nhân viên lao động cũng như là các cụ đã về hưu đã biểu tình ngay trước tòa thị chính của thành phố Dallas vào ngày hôm qua. họ cáo buộc ông thị trưởng đã nói dối với các nhà làm luật về hiệu quả của cái kế hoạch trong hệ thống hưu trí dành cho các nhân viên cứu hỏa cũng như là sở cảnh sát Dallas. Và ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một cái kế hoạch sẽ cắt giảm tỷ lệ thuế dành cho các công ty và các cơ sở thương mại. Sau đó đã gia tăng gấp đôi cái phần khấu trừ cơ bản đối với lại từng cá nhân khi mà họ khai thuế và loại bỏ hầu hết các phần khấu trừ thuế khác từng phần, ngoại trừ phần đóng góp cho các cơ quan từ thiện hoặc là cái phần trả cho cái tiền lời dành cho cái việc mua nhà trả góp. Trong khi đó thì nội các của Tổng thống Barack Obama vào ngày hôm qua đã nói với các nhà làm luật rằng là họ sẽ tiếp tục áp dụng chế tài về kinh tế cũng như là áp dụng thêm những sức ép về vấn đề ngoại giao đối với lại Bắc Triều Tiên để giải thể cái chương trình vũ khí nguyên tử của quốc gia này. Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua đã đón tiếp các thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ cũng như là Đảng Cộng Hòa trước khi mà Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng về Quốc phòng và các cố vấn về tình báo của ông trình bày với các nhà làm luật về cái tình hình tại Bắc Triều Tiên. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quân quý vị là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về việc rằng là cơ quan quản lý nhà ở thành phố Houston đang tạm dừng lại cái chương trình mà có những cái voucher dành cho những gia đình có ý định là mua nhà vào từ đây cho tới lúc cuối năm do là không chắc chắn về nguồn tài chính của liên bang. Và với việc tạm dừng này thì sẽ làm giảm triển vọng cho việc mua nhà của rất nhiều gia đình có mức lợi tức thấp. Việc tạm dừng này được thông báo vào ngày hôm qua, ngày thứ Tư, cho một trong những chương trình mà dành cho những người mà muốn mua nhà giá rẻ ở thành phố Houston. Và với việc này thì có nghĩa là hơn 28.000 gia đình trong danh sách đợi chờ cái voucher này thì sẽ không được trợ cấp trong ít nhất là 9 tháng. Và cơ quan của thành phố cũng có kế hoạch thu hồi những cái voucher từ hơn 900 gia đình khác và những cái ngôi nhà đã được chọn mà vẫn chưa được qua cái inspection, tức là chưa có được qua cái việc kiểm tra. Và việc cắt giảm này thì dự tính cũng sẽ ảnh hưởng đến khoảng 18.000 gia đình ở thành phố Houston mà nhà của họ cũng đã được chính phủ trợ cấp thông qua cái chương trình nhà ở với những cái voucher. Và Chủ tịch Cơ quan Quản lý Nhà ở tiểu bang Texas Tory Grossley rằng cho biết rằng là đây là một cái tin rất là khủng khiếp và ông không biết rằng là cái việc mà tạm dừng này nó sẽ kéo dài trong vòng bao lâu. Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị của Hoa Kỳ đã ra lệnh là ngừng cấp các cái voucher vào thứ Sáu tuần trước để mà giảm số tiền lên tới 9 triệu Mỹ Kim trong một chương trình được tài trợ bởi liên bang. Nhà phân tích Karen Scheffler của Cơ quan Quản lý Nhà tiểu bang Texas cũng đã viết trong một bức thư gửi cho ông Gersley rằng chúng ta sẽ cố làm hết sức để có thể giúp cho những người dân mà có ý định mua nhà trong lần đầu tiên thì sẽ được giảm chi phí trong trường hợp mà phải tạm ngừng lại các cái voucher. Và không riêng gì tại tiểu bang Texas mà các cái cơ quan nhà đất trên toàn Hoa Kỳ cũng đang gặp phải những cái việc khó khăn tương tự khi mà giá thuê tăng lên, cũng như là làm cho các chương trình mà sử dụng mà voucher để mà mua nhà nó cũng trở nên khó khăn hơn, trong khi mà ngân quỹ của liên bang vẫn còn rất là khó khăn. Và năm ngoái thì Quốc hội đã mở rộng cái chương trình tài trợ này lên tới cuối tháng 4 năm 2016, và theo thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu Ngân sách và các ưu tiên chính sách của Washington, thì nếu như tiếp tục cho chương trình cung cấp voucher cho những người mua nhà lần đầu tiên thì Quốc hội sẽ để lại hơn khoảng 100.000 cái voucher chưa được bảo đảm, và trong đó thì có khoảng 7.210 voucher đến từ tiểu bang Texas. Và Madison Sloan là chuyên gia về nhà ở tiểu bang Texas cũng cho biết rằng ông hy vọng cũng như là rất là nhiều người dân hy vọng rằng chuyện này sẽ không xảy ra, bởi vì nhu cầu của những cư dân tại tiểu bang Texas và đặc biệt tại thành phố Houston với việc mua nhà rất lớn, nếu như điều này xảy ra thì rất là khủng khiếp và làm cho rất nhiều gia đình gặp khó khăn. Ngoài các gia đình trong danh sách đợi chờ của cơ quan quản lý nhà ở Houston thì gần 400.000 gia đình ở quận hạt Harris có cái mức lợi tức thấp đang chi tiêu hơn 30% cái số tiền lợi tức của họ vào việc mua nhà cũng như là trả tiền nhà hàng tháng vào năm 2013. Đó là theo số liệu mới nhất của liên bang cho biết. Được biết rằng là chương trình mà cung cấp các cái voucher cho những người mà lần đầu tiên mua nhà thì được giúp cho những người có khoảng ít hơn 50% cái mức lợi tức trung bình của khu vực. Thì nếu như mà có một cá nhân thì số tiền mà voucher có thể, mà số tiền mà họ được chính phủ liên bang trợ giúp là 24.250 Mỹ Kim, còn đối với một gia đình 4 người là 34.600 Mỹ Kim. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, American Airlines vừa mới tuyên bố là sẽ tăng lương cho phi công và phi hành đoàn, mặc dù cả hai nhóm này vẫn nằm trong contract và không có sự thương lượng nào. Căn cứ tại Forward muốn cho pilot tăng lương trung bình là 8% và các phi hành đoàn là 5%. Những cơ quan du dân khác phải xem xét lại việc tăng lương và có sự đồng ý thì vấn đề này mới được kết thúc. Cả hai cơ quan, Airline Pilot Association và Association of Professional Flight Attendants, có than phiền về tiền lương của họ, trong khi kỹ nghệ dẫn đầu đã ký contract năm 2015, bây giờ vẫn đứng sau việc lương bổng với Delta Airlines cũng như là United Airlines. Trong lá thư gửi cho nhân viên ngày hôm qua, thì Chief Executive của American là Drew Parker và President là Robert Isom có nói là việc tăng lương là việc phải làm cho nhân viên và giúp cho công ty được thành công khi mà sáp nhập với US Airways. Và lá thư nói tiếp rằng họ biết cái contract họ ký không có sai điều gì và họ cũng không nói là thích hay không thích cái contract hiện thời. Nhưng mà việc tăng lương cho tất cả pilot và phi hành đoàn để nâng cái mức lương lên ngang hàng với những công ty khác như là Delta hay là United, pilot sẽ nhận được cái mức tăng từ 7 cho tới 8.7% tùy thuộc vào sự thâm niên và tùy theo loại máy bay họ lái. Phi hành đoàn sẽ được 4.2 cho tới 6.5% tùy theo sự thâm niên. Việc tăng lương có thể được hiệu lực vào đầu tháng 5. Theo lời của President Dan Carey của APA đã gửi cho 15.000 phi công, ông nói rằng việc tăng lương đã quá thời hạn lâu rồi và nói thêm việc bàn thảo về thâm niên hay là long term về mắt cũng vẫn tiếp tục. Contract của pilot được tu chính vào tháng 1 năm 2020 và contract của phi hành đoàn sẽ tu chính trước vài tháng. Với việc tăng lương, một captain thâm niên sẽ được trả 339 đồng 19 cent một giờ, trong khi mướn một officer đầu tiên là được trả, xin lỗi quý vị, thâm niên là 39 đồng 19 cent một giờ, trong khi một officer đầu tiên được trả 85 đồng 71 cent một giờ. Các phi công làm việc trung bình 75 giờ một tháng và nhân viên phi hành đoàn được mướn mới được trả là 28 đồng 89 cent một giờ, trong khi thâm niên flight attendant được 64 đồng một giờ và họ làm việc từ 80 cho tới 85 giờ một tháng. American nói trong lá thư là sẽ không tăng lương cho những nhóm nhân viên khác như là gate agents vì họ đã được mức lương gọi là đã cao trong cái industry leading. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, trong ngày hôm qua thì một thẩm phán liên bang tại thành phố Houston đã yêu cầu công ty ExxonMobil phải trả một khoản tiền phạt dân sự lên đến gần 20 triệu Mỹ Kim sau khi đại công ty về dầu hỏa này đã thải ra ngoài không khí khoảng là 10 triệu pound những chất gây ô nhiễm môi trường tại cơ sở tinh chế và hóa dầu của họ ở Paytown trong vòng 8 năm qua. Trong phán quyết được đưa ra ngày hôm qua thì thẩm phán David Hebner đã nói rằng có những bằng chứng cho thấy đại công ty về dầu hỏa của tiểu bang Texas đã thải ra từ năm 2005 đến 2013 vi phạm về những đạo luật về không khí sạch lên đến là 16.386 lần. Những nhóm hoạt động về môi trường tại tiểu bang Texas đã đâm đơn khởi kiện công ty Exxon trong năm 2010, nhưng mà tòa án của quận hạt khi đó đã ra phán quyết có lợi cho công ty này vào 4 năm sau đó. Trong năm ngoái, thì tòa phúc thẩm thứ số 5 của Hoa Kỳ đã quyết định là phải xem xét lại, ra lệnh cho các cơ quan điều tra phải xem xét lại những khía cạnh khác nhau của sự việc, bao gồm một số vi phạm của công ty này. Trong một phán quyết dài 101 trang, thì thẩm phán Hitner đã đồng ý những lập luận của những người kiện cho rằng công ty ExxonMobil đã thu lợi hơn 14 triệu Mỹ Kim bằng cách trì hoãn những hành động để mà giảm việc thải các chất độc hại ra môi trường thông qua việc là thay thế các máy móc cũng như tăng cường giám sát khí thải bằng những kỹ thuật hình ảnh hồng ngoại. công ty ExxonMobil thì cho biết rằng là họ đang xem xét các lựa chọn pháp lý và bao gồm luôn cả kháng cáo lên quyết định lên các tòa cao hơn. Cơ sở xử lý và tinh chế dầu của Exxon tại Baytown là bao gồm cả một nhà máy hóa chất và các cơ sở xử lý dầu hỏa với khoảng 7.000 nhân viên cách 25 dặm về phía đông của thành phố Houston. Trừ khi công ty ExxonMobil thắng trong các tòa cao hơn, nếu không thì họ phải trả một mức phạt lên đến gần 20 triệu Mỹ Kim. Theo như người đứng đầu công ty luật là Hilder and Associated đã cho biết rằng là ông này đứng đại diện cho các nguyên đơn đã nói rằng đây có thể là một phán quyết lớn nhất về hình phạt dân sự được đưa ra trong một vụ kiện liên quan đến đạo luật về không khí sạch, cho phép người dân có thể nộp đơn các công ty mà họ cho là đã vi phạm đến môi trường. Và các nhóm hoạt động cho môi trường đã kêu gọi những người sinh sống tại khu vực Baytown để ra làm chứng. Chống lại công ty Exxon, có những người họ cho biết rằng là từ nhỏ đến lớn họ đã ngửi thấy những cái mùi rất là kỳ lạ trong không khí tại khu vực Baytown. Và thậm chí khi đã không còn sống tại khu vực đó thì họ vẫn phải uống thuốc dị ứng bởi vì họ đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Và những người ngày một có những nhiều người hưởng ứng lời kêu gọi để đứng lên làm chứng chống lại công ty Exxon. Vào thời điểm khởi kiện đó thì công ty Exxon đã trả khoảng 1 triệu 400 ngàn Mỹ Kim cho cơ quan bảo vệ môi trường tiểu bang Texas và quận hạt Harris bởi vì những vi phạm về vấn đề ô nhiễm không khí của công ty này. Kể từ 2010 thì công ty mặc dù đã hạ thấp lượng khí thải tại khu vực Baytown, nhưng mà bởi vì cơ xưởng tại Baytown này đã hoạt động khá lâu từ năm 1920 và rất rộng trên 3.000 acre tại khu vực Houston Ship Channel, nên vì thế việc chi ra ngày càng nhiều hơn để bảo vệ môi trường là một điều tất yếu. ExxonMobil gần như đã hoàn thành một cơ xưởng, việc nới rộng cơ xưởng về sản xuất cũng như là tinh chế dầu tại trị giá hàng tỷ Mỹ Kim tại Baytown. Và mặc dù đó thì các nhóm môi trường cho biết rằng là việc mở rộng chỉ là mở rộng để mà khai thác thêm cũng như xử lý thêm mà thôi, chứ không có tăng cường việc bảo vệ môi trường gì hết. Và các nhóm bảo vệ môi trường thì cho biết rằng là họ sẽ theo dõi chặt chẽ lượng khí thải vào năm tới sau khi việc mở rộng đã kết thúc và đi vào hoạt động của cơ xưởng tại Baytown. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị, dự luật của Hạ viện đang trên đường có thể sẽ được thông qua. Đó là dự luật được mang tên chế tài đối với là các thành phố dung dưỡng, được xem là một trong những cái dự luật khắc khe. Các nhà chỉ trích nói rằng làm như vậy nạn nhân chính là công chúng. Một tu chính bởi dân biểu Matt Schaffer thuộc đảng Cộng hòa tại Taylor cũng đã được chấp thuận. Dự luật này sẽ cho phép các nhân viên cảnh sát được quyền hỏi giấy tờ về tình trạng di trú trong các vụ bắt giữ hay là tạm giam, chẳng hạn như là các vụ chặn xe vì vi phạm luật giao thông. Những người chống đối thì nói rằng như thế sẽ ảnh hưởng xấu đối với lại công chúng và sẽ xói mòn về cái lòng tin giữa cảnh sát địa phương và những người di dân. Bởi họ sợ rằng khi báo cáo về vấn đề tội phạm, có thể họ sợ sẽ bị trục xuất cá nhân họ. Dân biểu Mary Gonzalez đã nói với lại một ủy ban vào ngày hôm qua rằng chính bà là người đã từng bị tấn công tình dục. Và nếu ủy ban này chấp thuận những thay đổi vừa kể, và như vậy sẽ để lộ ra những cái yếu điểm của công chúng với lại các tội phạm. Cả hai dự luật của Hạ viện và Thượng viện đều cấm các thành phố, quận cũng như là trường học cho việc là họ cấm các nhân viên thi hành luật pháp được quyền hỏi giấy tờ về tình trạng di trú của một cá nhân, hay là cấm họ không có được thi hành các đạo luật về vấn đề di dân. Tuy nhiên thì dự luật tại Hạ viện thì có vẻ nhẹ hơn đối với lại dự luật của Thượng viện. Tức là họ loại bỏ cái phần mà cắt giảm ngân sách cho các thành phố hoặc là các quận nếu họ không có thì chịu chấp hành theo cái lệnh cấm. Những người chống đối với cái đạo luật này hy vọng là sẽ giảm nhẹ về những cái sự ảnh hưởng của cái dự luật trước khi mà ủy ban do Đảng Cộng Hòa chiếm đa số thông qua. Vào tối khuya ngày hôm qua thì các nhà làm luật thuộc phe Cộng Hòa trong cái nhóm bảo thủ, họ cũng thúc đẩy đưa vào hai tu chính. Trong cái tu chính này sẽ cung cấp mà về cái chiều hướng là sẽ loại bỏ luôn cả các giới chức dân cử hoặc là những người đã được bổ nhiệm nếu mà họ vi phạm cái luật cấm trên. Anh Phương Nguyên. Vâng. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là các phần tin tại địa phương, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm 27 tháng 4 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 2 tháng 4 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. Sau đó 9 giờ rưỡi là câu chuyện tháng 4. Vào lúc 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. 4 giờ là chương trình sức khỏe và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là iPad hoặc là các loại phone Android, hoặc là quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Vâng, và đúng như vậy, 12 giờ rưỡi ngày hôm nay, xin quý vị đón nghe chương trình Câu chuyện tháng 4 cùng với nhà văn Phan Nhật Nam. Ông sẽ nói chuyện ngày hôm nay và đến ngày 30 tháng 4 thì ông cũng sẽ nói chuyện một lần nữa. Và quý vị đón nghe trên làn sóng 1600 AM thì quý vị biết hết tất cả những tin tức trong vùng cũng như là những cái dịch vụ mà giúp cho đời sống của quý vị bằng cách là nghe app, rồi nghe hoặc là qua số phone hoặc là nghe thẳng qua bằng radio của quý vị. Và ngày hôm nay thì giao thông như thế nào Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, giao thông vẫn tiếp tục gặp trở ngại vào cái giờ cao điểm này. Chúng tôi thấy trên xa lộ 35 ở thành phố Phú Quốc đi về hướng Bắc, đoạn nối kết 121 bị kẹt tới dài sang cho tới xa lộ 287 và 81. Lúc 12 qua, tình quá cơ đi về hướng Bắc cũng đang bị kẹt từ Spur 408 cho tới xa lộ 30, và một số các đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tiệm hộp xoan Symphony tại North East Mall có cả ngàn viên kim cương được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGE v.v.
Symphony có rất nhiều nhẫn đính hôn với vẻ đẹp thật giá trị, sẽ chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu của đôi lứa.
Tại Symphony có rất nhiều đồng hồ Rolex, Movada đẹp sang, rất nhiều những món trang sức cao cấp, nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay v.v.
Hãy đến với Symphony để mang sự hài lòng về cho chính quý vị. Symphony cho trả góp 5 năm không tiền lời.
Nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Symphony nằm trong North East Mall, số 1101 Melbourne, thành phố Hurst, điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Năm nay, một số các chuyên gia vận động cùng nhau khiếu nại thuế bất động sản quá cao. Với khẩu hiệu cùng nhau ghi danh khiếu kiện xin giảm thuế nhà đất, công ty địa ốc Quan Hưng, cố vấn thuế bất động sản, giấy phép số 11215, hạn chót bắt đầu ghi danh khiếu kiện xin giảm thuế từ ngày 31 tháng 5 đến hết ngày 20 tháng 7. Xin quý vị liên lạc văn phòng Quan Hưng của Citywide Property để biết thêm chi tiết, số 817-733-5965 hoặc 214-558-3888. Văn phòng chuyên quản lý nhà cho thuê và mua bán bất động sản trong vùng Dallas và Fort Worth. Xin liên lạc 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi đít xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắc thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn, dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391. 0981 817 475 4391 hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng đội của Lutz Rally Honda 214-808-7491, 214-808-7491.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.